vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Trong bài thứ hai của loạt bài kỷ niệm 45 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, Lê Tâm xin giới thiệu đến quý vị những ngày đầu tiên của cộng đồng Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tị nạn trên đất Úc. Sau biến cố kinh hoàng, những Phật tử Việt Nam đặt chân đến Úc đã tìm cách liên lạc các đạo hữu với nhau để có thể tiếp tục được sinh hoạt trong một đạo tràng Việt Nam, được nghe tụng kinh bằng tiếng Việt và được một tăng sĩ người Việt nâng đỡ tinh thần. Niềm mong mỏi giản đơn đó mãi đến năm 1980 mới trở thành hiện thực. Hòa thượng Thích Quảng Ba, trụ trì tu viện Vạn Hạnh tại Canberra cho biết.
Thực ra thì sự định cư của đồng bào Việt Nam đến Úc kéo dài từ 75 đến 80 mới có một vị sư đầu tiên vượt biên qua Hồng Kông rồi định cư đến Úc do sự bảo lãnh của các Phật tử tại Melbourne, đó là cố Hòa thượng Thích Phước Huệ. Ngài đến khoảng giữa năm 80 và tạm trú trong cái ngôi chùa Tây Tạng ở Melbourne, rồi sau đó vài tháng thì ngài lên Sydney để gây dựng cái chùa Phước Huệ. Tuy nhiên trước khi ngài rời Melbourne thì có ngài Thích Quyền Tôn cũng từ Bulabidong sang Melbourne, và hai vị đã hợp tác để thuê cái nhà đầu tiên làm cái chùa Đại Bi Quan Âm. Như vậy thì chùa Đại Bi Quan Âm có trước, mặc dù Hòa thượng Thích Phước Huệ thì đến trước. Thì cũng là trong vòng vài tháng thôi, thì như vậy chùa Phước Huệ là chùa thứ hai, và hai nơi, hai thành phố lớn có hai cái chùa đầu tiên. Nếu mình có thể nói thêm vài vị nữa đó, thì trong năm 81 có sự định cư từ Nhật Bổn của Hòa thượng Thích Bảo Lạc gây dựng cái chùa Pháp Bảo ở Sydney. Nhưng mà Sydney có hai chùa, và sau đó thì có hai vị nữa trong năm 82 là Hòa thượng Thích Như Huệ từ Nhật định cư sang Adelaide, và Hòa thượng Thích Nhật Tăng định cư từ Thái Lan đã tị nạn sang Brisbane, là coi như lập cái niệm Phật đường đầu tiên. Tổng cộng là 5 cái đầu tiên. Có thể chúng tôi là người thứ 6 đến Úc, hoặc giả là Hòa thượng Thích Phước Nhân đến Tây Úc lập cái chùa thứ 6 và Canberra là chùa thứ 7. Nếu mà cứ tiếp tục thì cho đến nay là được trên dưới 80 chùa rồi, thì chúng ta dừng lại ở 7 là chùa đầu tiên. Như vậy trong 3 năm đầu đó cô.
Vậy thì trong những ngày đầu tiên đó thì để thành lập được tăng đoàn, thì lúc đó các thầy đã kết nối với nhau như thế nào ạ?
Thực ra đó, thì đi vượt biên không ai hẹn ai, không ai biết ai, cũng không ai. Ngay cả đến khi định cư thì cũng phải tốn một thời gian lâu mới thế. Nghe là ở tiểu bang kia có vị này, nghe ở tiểu bang có vị kia. Và các cái vị chư tăng đến Úc đầu tiên cũng không hẳn là đều có quen biết với nhau ở Việt Nam, ngoại trừ có một sự là nghe tiếng thôi. Mỗi người có những cái thân thế, những nguồn gốc phát xuất và cái sự ra khỏi Việt Nam ở cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên khi đến Úc cũng phải tốn một thời gian khá lâu mới tìm tới với nhau được. Ba vị đầu tiên tới Úc á, là như đã nói là ngài Phước Huệ, ngài Thiền Tôn và ngài Bảo Lạc. Trong cái năm 80 và năm 81 thì các vị đã có một cuộc gặp gỡ đầu tiên và hẹn ước sẽ cố gắng tổ chức ra một cái tổ chức Phật giáo, gây ra một cái tổ chức Phật giáo. Nhưng mà cái khái niệm đó cũng phải tốn hết 2 năm mới chính thức hình thành. Tức có nghĩa là đầu năm 83, khi có thêm được 2-3 vị tăng nữa ở những tiểu bang khác nữa, thì họ mới có thể tổ chức được một cái hội nghị đầu tiên và thành lập cái cơ chế đầu tiên gọi là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Lúc đó thì chỉ mới có 6 vị tăng thôi, tôi thì đến trễ một chút. Sau khi quý ngài lập cái Tổng hội Phật giáo Việt Nam ở Sydney và có 6 vị tăng và 6 ngôi niệm Phật đường tạm ở 6 nơi, thì lúc đó chúng tôi mới đến sau một chút. Thì như vậy chúng tôi tham gia là người thứ 7. Thì cái khái niệm mà lập một cái Tổng hội Phật giáo thì chẳng qua với cái tình hình hải ngoại cũng chỉ để là nương tựa nhau về mặt tinh thần thôi, chứ còn chùa ở đâu thì cũng phải tự lo lấy. Vốn dĩ Phật giáo đã chưa bao giờ được Đức Phật khuyến khích là thôi một cái tổ chức trung ương tập quyền. Sự nỗ lực hành đạo là tùy theo cái năng lực và tùy theo cái duyên phận, tùy theo cái sự hỗ trợ của từng địa phương với những vị tăng ni cao cấp, có tuổi đạo tốt. Thì theo cái chiều hướng đó thì Phật Pháp được lan truyền một cách tự do mà không có cái vấn đề chỉ đạo. Tuy nhiên cái đó nó cũng có cái lợi thế mà nó cũng có cái yếu thế. Thì cứ như vậy mà tiếp tục từ xưa tới bây giờ. Sang tới Úc thì dĩ nhiên chư Tôn Đức phải nhờ vào cái sự hỗ trợ của các đồng bào Phật tử đến Úc trong những năm đầu tiên. May mắn là đến thập niên 80 á, đầu thập niên 80 thì ở Úc cũng đã có tới 50-60 ngàn, 70 ngàn người Việt rồi. Cho nên cái sự mà ủng hộ của những cái giới Phật tử trong những năm đầu đối với các ngôi chùa thành lập đầu tiên thì cũng không có nỗi quá ít oi hay là quá khó khăn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể xây chùa liền lập tức đâu. Cái nào cũng phải tốn từ 10 tới 20 năm mới có được một cái ngôi chùa xây. Chứ còn đa số cũng phải là mướn cái nhà hay là quá lắm thì mua được cái nhà cũ rồi làm một cái chùa phải lâu lắm mới trả tiền hết nợ cái nhà đó rồi mới bắt đầu gây dựng đất đai rồi từ từ mới xây dựng được những ngôi chùa. Cho đến bây giờ thì ngay cả tới nay là 40 năm chẳng rồi, nhưng mà rồi tuy là tiếng nó là 70-80 ngôi chùa, cho thực tế cũng chừng chưa tới 20 ngôi là đã xây xong đó cô. Và cái tiến trình hội nhập á, thì cái công việc đóng góp vào cái sự tu hành cho hàng Phật tử thì nhiều, nhưng mà hình thành và hoàn thành các ngôi chùa thì không phải đơn giản và không phải dễ và không phải nhanh được. Đó là cái nhận xét ngắn gọn là như vậy. Dạ.
Dạ, thưa thầy, thầy có nhớ lại được là những ngôi chùa đầu tiên của người Việt mình trên đất Úc thì có những cái nét đặc sắc gì vào cái thời điểm đó ạ?
Ồ, đặc sắc thì nhiều lắm. Tất cả các ngôi chùa, 20 ngôi chùa đầu tiên hay là 30 ngôi chùa đầu tiên do 20-30 vị tăng hay là ni mà tị nạn đến thì phải gây dựng từ bàn tay trắng hết. Cái đặc sắc là tất cả từ bàn tay trắng, chỉ có niềm tin nơi Tam Bảo là mạnh mẽ, chỉ có cái sự kết nối giữa các vị tăng đó với các vị ni đó với đồng bào Phật tử là đầm thắm tình đạo, tình quê thôi. Nhưng mà tình nghĩa nó không có thay thế cho cái sự thực tế được. Tất nhiên là ai cũng phải, đa số đều phải thuê cái ngôi nhà, rồi phải trả cái tiền thuê đó, điện nước, bảo hiểm, rồi phải cố gắng gây quỹ, rồi cố gắng tụng niệm, cố gắng dạy giáo lý, cố gắng tổ chức các khóa tu ngắn nhỏ nhỏ, các quan trai hay là các ngày chủ nhật sinh hoạt định kỳ mỗi tuần. Ở đây thì chúng ta không có thể duy trì cái tập tục ở Việt Nam là ngày rằm hay 30 hay là ngày sắc vọng theo cái văn hóa của mình được, mà phải theo cái lịch Tây Phương. Chùa nào rồi cũng phải lấy ngày chủ nhật, chỉ có vài chùa là lấy ngày thứ bảy thôi, để mà nhóm họp quý Phật tử lại để mà cùng nhau tụng niệm, cùng nhau học hỏi giáo lý, cùng nhau tổ chức các cái công tác xã hội hay từ thiện. Tuy nhiên lần lượt á, thì những cái công tác mang tính chính quy nó cũng bắt đầu nó hiện hình. Ví dụ như đến năm 84 thì chúng tôi đã bắt đầu tổ chức được cái khóa an cư đầu tiên, tổ chức được những cái khóa giáo lý toàn liên bang đầu tiên, tuy số lượng có ít, không có phải 600-700 như những năm gần đây, nhưng mà lúc đó thì chừng 50-70 người thì chúng ta cũng đã rất là hoan hỷ lắm rồi.
Thưa thầy, lúc nãy thầy có nói đến cái ý đó là hai cái vị thầy đầu tiên mà đặt chân đến Úc, đó là nhờ sự bảo lãnh của các Phật tử đã qua tị nạn Úc trước đó. Và thưa thầy, đến nay thì cái việc mà các tăng ở Việt Nam qua Úc để mà tu học hoặc là để truyền đạt giáo lý thì có được nhận được sự bảo lãnh tương tự hay không ạ? Hay là có những cái cách khác để mình qua ạ?
Cái chương trình tị nạn của người Đông Dương được Liên Hợp Quốc chính thức bảo trợ đó là chỉ xảy ra giữa 10 năm 1979 đến 1989 thôi. 1989 là cái năm mà 35 nước trên thế giới đã mở ra cái hội nghị đặc biệt ở Geneva, và chúng tôi đã phải cùng với ông Trần Thanh Phúc lúc đó đi sang đó để tìm mọi cách để mà tác động để cứu gỡ cho đồng bào tị nạn, bởi vì họ quyết định chấm dứt chương trình tị nạn Đông Dương và họ mở ra cái chương trình mới là cái chương trình phải thanh lọc. Thì kể từ 1989 tới 95 là mới hoàn toàn các trại tị nạn đóng cửa, thì từ từ họ cưỡng bắt tất cả những người bị rớt thanh lọc về Việt Nam hết. Thì từ đó không còn cái tăng ni nào đến các trại tị nạn nữa, và có lẽ cái vị nào đến Úc cuối cùng là cỡ năm 92, 93, 94 là chấm dứt rồi. Từ đó đến nay cũng đã 26 năm mà cái dân số Việt Nam của chúng ta tại Úc càng ngày càng đông. Theo như mình biết thì bây giờ là đã lên tới gần 450.000, nếu mình tính hết tất cả các thế hệ đến trước 75 và đến sau 75 qua tất cả các diện, các nguồn khác nhau. Như vậy thì ở đâu cũng cần chùa. Sydney mà có 30 chùa vẫn chưa đủ. Vì cái số lượng người Việt rất là đông, mà chùa thì mình rất là đa số là nhỏ, chỉ dung chứa được 5-70 người thôi, chứ không có cái chùa nào chứa được 500 người hay 1.000 người hết. Và Phật tử thì phải nói là khá đông. Như vậy cho nên là cái nhu cầu cần thêm tăng ni, chưa kể là cái nhu cầu cần phải tiếp chuẩn bị để kế thừa nữa. Một ngôi chùa một vị tăng ni không bao giờ đủ, bởi vì khá nhiều sinh hoạt. Ví dụ như tu viện Mặt Hàng ở đây, chúng tôi có 12 thầy trò mà vẫn còn cảm thấy thiếu. Vậy đa số các chùa chỉ có 1, 2, 3, 4 vị tăng hay ni là nhiều nhất. cho nên rất là vất vả cho các vị. Chưa kể là ai cũng bắt đầu già rồi, chúng tôi đến đây chưa tới 30 mà bây giờ cũng gần 70 rồi. Bây giờ thì cũng bây giờ mà tìm người kế thừa cũng không có đơn giản mà không dễ, không sẵn sàng có. Cho nên phải nói là mình cũng bị bức xúc về cái nhu cầu cần phải đào tạo tăng ni tại chỗ thì lại không có ai xuất gia nhiều, mà đưa các tăng ni ở Việt Nam qua thì trên lý thuyết thì không quá khó, nhưng mà tìm cho người thích hợp để qua cùng sinh hoạt với các chùa ở đây cũng không phải là dễ lắm. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bó tay, nhưng mà nếu tính cho kỹ ra đó thì từ 80 cho đến nay 40 năm thì chắc cũng có được trên 100 người xuất gia tại Úc, nhưng mà phải nói đa số là nữ giới cao niên cho nên cũng không có hy vọng thừa kế được. Số mà nam giới thiếu niên, thanh niên thì phải nói tương đối ít. Chưa kể là họ xuất gia xong họ cũng không thể tu hành được lâu, 5-10 năm họ cũng buông. Vậy cho nên trông cậy vào cái số mà các vị ở Việt Nam trẻ đưa qua để tiếp tục thừa kế thì đó là cái nguồn chính. Không phải là nguồn duy nhất mà nguồn chính, thì trong vòng 20-25 năm nay chắc có lẽ các chùa cũng đã tuần tự, chùa ít chùa nhiều lãnh qua bên Úc đây, cũng đã trên dưới cả 100 vị tăng ni rồi. Nhưng mà phải nói là qua thì qua, nhưng mà khoảng một nửa qua rồi thì trở về lại, bởi vì họ không thích hợp được cái văn hóa với cái cách sống ở xứ này, họ có đường lui, còn chỉ có các vị tị nạn thì không có đường lui thôi. Chưa kể là số qua đây rồi cũng hoàn tục nữa, cho nên nói chung là những cái tất cả những cái khó khăn để tính toán về tương lai lâu dài thì nó còn luôn luôn sẽ là những cái thử thách, nó không phải quá dễ nhưng mà nó không phải là tuyệt lộ đó cô.
Thầy vừa mới nhắc đến tu viện Vạn Hạnh nơi thầy trụ trì, và xin thầy kể cho thính giả nghe một hai kỷ niệm đáng nhớ về cái sự thành lập của tự viện này ở Canberra được không ạ?
Cá nhân chúng tôi thì đã bắt đầu làm việc cho giáo hội trước 75 rồi. Từ năm 71 tôi đã đi làm giảng sư cho giáo hội Bình Định, mặc dù vẫn còn đang học. Nhưng mà đến 75 thì bị cấm học, cho nên mình phải ra làm việc sớm và cũng bị tù tội sớm. Tới năm 83 ra tù lần thứ hai thì mình mới bế tắc không còn chỗ ở, bởi vì mọi cái hoạt động đều bị xua đuổi và bị cấm đoán hết, cho nên bắt buộc phải đi vượt biên sang đến Úc. Nên là tháng 11 năm 83 ban đầu cũng chưa có dự định làm cái gì, chỉ để xem coi mình giúp được cho tổng hội cái gì thì giúp. Nhưng mà rồi chỉ có vài tuần sau đó thì tổng hội đề nghị mình đi Canberra lập chùa, bởi vì Canberra lúc đó là nơi cuối cùng thành phố chính chưa có chùa. Thì biết là khó khăn, biết là ít người, nhưng mà cũng vì cái nhu cầu mở mang Phật sự cho giáo hội, cho Phật giáo nói chung, cho nên mình cũng sẵn sàng đi. Lên trên đây thì quá ít người, cho nên sự gây dựng của chùa nó cũng rất là chậm chạp. 5 năm đầu mình cũng phải mướn nhà, phải đi làm mọi việc ở bên ngoài, mặc dù không phải là làm ăn lương cho ai, nhưng mà phải làm mọi cách khác nhau để tự túc, có tiền mà trả tiền mướn nhà, rồi có tiền để sắm sửa tự khí trong chùa, rồi có tiền để mà bắt đầu tổ chức những cái sinh hoạt này nọ. Các Phật tử không có khả năng đóng góp cho tới được 20-30% cái nhu cầu, chứ đừng nói là tới 50%. Thành ra mình phải tự túc lao động nhiều kiểu khác nhau. Chủ yếu nhất là cũng bán thức ăn chay, rồi có khi những cái lễ hội thì bán đủ loại thức ăn hết, rồi phải tổ chức gây quỹ vé số nhạc hội. Mà ở trên đây thì khó khăn hơn các tiểu bang rất là nhiều, cho nên nhưng mà rồi mỗi cái nơi nó có những cái may mắn riêng, có những khó khăn riêng. Trên đây thì may mắn chúng tôi lại thương lượng thuê được một đám đất của chính phủ rất là rẻ, dài hạn, cho nên có đất để cất chùa mà không cần phải tốn tiền mua đất. Thí dụ vậy, mãi sau này mới mua, chứ lúc đầu mấy chục năm đầu là mình cứ sử dụng miếng đất đó thôi. Thì nhờ mình cũng hoạt động được khắp nơi khá nhiều, rồi cũng giúp đỡ được nhiều Phật tử, nhiều tiểu bang khác nhau, thì cũng có số ít người ủng hộ từ xa. Cái kỷ niệm mà đáng kể nhất là chúng tôi bỏ ra gần 10 năm, từ 85 đến 95 để mà gắn công tổ chức được 9 chuyến đi sang Ủy Lào các trại tị nạn, mặc dù phải quyên tiền rất là khó mới mang đi qua các trại tị nạn giúp đỡ. Và cũng đã, mặc dù Canberra là địa phương nhỏ mà mình lúc đó còn cô thế chưa có nhiều tăng ni, mà mình cũng phải tự một mình để làm, là bảo lãnh sang Canberra được trên dưới 400 người thuyền nhân Đông Dương Việt Miên Lào sang Canberra định cư, thì cũng là một cái việc rất là đáng kể, chính quyền địa phương ở đây họ cũng rất là quý trọng. Kể thì chắc không hết nổi trong thời gian ngắn, nhưng mà phải nói cái gì cũng có thể gây xúc động được. Nếu mà nghĩ tới cái chuyện thời gian 20 năm đầu mà quý Phật tử già trẻ, đa số là già, phải tận tâm tận lực để mà dùng mọi cái cơ hội có thể trong các lễ hội công cộng đông người đó, thầy trò đã dựng gian hàng bán đồ ăn để gây quỹ, thì ai nấy được hết lòng, ai nấy đều tận tâm cực nhọc vất vả nhưng mà rất là vui vẻ, bởi vì họ biết là cái cố gắng nhọc mệt đó nó thành tựu mồ hôi mồ kê, có khi mưa khi nắng, tất cả những cái hoạt động gây quỹ đó nó tạo nên cái sinh khí và cái sự đoàn kết, sự hòa hợp rất là tốt. Dĩ nhiên ít nhiều nó cũng đem lại một ít tài chánh để xoay sở, cho nên quý vị thấy camera tuy là địa phương xa ít người chứ mà chúng tôi cũng dựng lên được cái ngôi chùa tương đối gọi là khá trang nghiêm, khá tầm vóc bề thế, thì đó là cái thành tựu. Thì thí dụ như đầu năm 1998, cách đây 22 năm, lúc mà mình khánh thành được một nửa cái cư xá La Hầu La thì đã đủ uy tín để mời được tổng toàn quyền tới các ban khánh thành chung với thủ hiến và một vài bộ trưởng, thì cũng là một cái đánh dấu một cái sự trưởng thành về mặt uy tín xã hội.
Đã nhân kỷ niệm 45 năm định cư của người Việt tại Úc thì thầy có lời nào để nhắn gửi đến cộng đồng không thưa thầy?
Phải nói là cái dấu mốc 40 năm của 5 năm trước và năm nay là 45 năm, phải nói đem lại cho chúng ta rất là nhiều xúc cảm. 45 năm là một thời gian khá lâu, nó coi như hơn hai thế hệ rồi. Chúng ta đã có cái thế hệ các cháu đời thứ ba sinh đẻ tại Úc này rồi. Thì những người nhà lần lượt ra đi, nhìn lên trên cái màn linh của chùa thì cũng thấy mấy trăm vị hương linh ngồi đó, toàn là những người lúc mới đến thì còn trẻ trung lắm. 60-70 tuổi thì lần 80 tuổi lần lượt ra đi thì số đó là đông, cho nên cái luật vô thường nó cứ đến cứ đi, chúng ta gặp nhau, sinh hoạt với nhau, thương mến nhau, giúp đỡ nhau trong một giai đoạn ngắn ở xứ người. Mặc dù có người thành công nhiều, có người thành công ít, có người vui nhiều, buồn ít, mà cũng có người cái nỗi ưu tư thương nhớ quê nhà nó vẫn còn canh cánh bên lòng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng mà rõ ràng chúng ta cho dù là thành công tới đâu, hội nhập tới đâu thì cũng không thể coi mình như là một người Úc trọn vẹn được. Mình cũng vẫn còn vương vấn những cái ưu tư hoài bão về quê nhà. Tôi thiết tha mong đợi toàn thể quý đồng hương Phật tử may mắn thay hôm nay có được quý thính giả nào nghe được cái lời chia sẻ tâm sự này, thì cũng mong chúng ta luôn luôn nuôi giữ cái niềm yêu mến quê hương dân tộc tổ quốc của mình ở quê nhà Việt Nam, tìm mọi cách có thể giúp đỡ được, bởi vì bên trên cái hào nhoáng nhất thời và số lượng ít người hào phú thì chúng ta còn lại một cái số rất đông nghèo khó, bị áp bức, bị tù túng, bị vất vả ở quê nhà, cần được sự giúp đỡ của chúng ta. Tại đây đó thì chúng ta cố gắng duy trì văn hóa tiếng Việt và phong hóa tục tập quán, còn có cái nhu cầu học đạo để mà nuôi tâm hồn mình cho nó lớn lên, cho nó mạnh mẽ và cho nó thanh cao. Cho nên tôi nghĩ ngoài cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với quê hương dân tộc quê bên nhà, còn có cái trách nhiệm tự chăm sóc bản thân của mình, tôi rất là tha thiết mong toàn thể đồng hương sẽ có được cuộc sống hạnh phúc cá nhân, nhưng mà cũng không quên tất cả những cái trách nhiệm và tình cảm của chúng ta đối với quê hương dân tộc như vậy. Đó có thể là vài lời đúc kết ngắn gọn cuối cùng để xin gửi đến và chúc toàn thể quý thính giả SBS, quý tất cả đồng hương, quý Phật tử xa gần, tất cả các cụ, các bác, các anh chị, các cháu đều hãnh diện mình là người Việt, Úc gốc Việt, rất là thanh cao, rất là đẹp đẽ. Nếu ai có cái sự gì mà không may mắn thì chúng ta cố gắng giang tay để giúp đỡ và cứu vớt. Đó là cái lời mong mỏi của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin cảm ơn Hòa Thượng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.